Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính đối tượng đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.
Phát huy vai trò của tổ chức hội, những năm gần đây, Hội Nông dân phường Trung Thành đã tích cực hỗ trợ hội viên nghèo làm nhà và phát triển sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Bản tin 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 1.016 bệnh nhân. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 24 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 534 ca. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 70.620, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.992, cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.776, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 59.852. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 568 bệnh nhân trên 1.016 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Tính đến sáng ngày 24 tháng 8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 39 ca, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 2 là 49 ca, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 3 là 28 ca, số ca tử vong là 27 ca.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Thị Hạnh có tài khoản Facebook là Hạnh Vũ, trú tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Hạnh đã copy và đăng tải bài viết lên trang Facebook cá nhân với nội dung đặc tính của virus corona giống HIV và Ebola, chia sẻ các bài thuốc, dấu hiệu nhận biết, cách phòng chống dịch bệnh. Bài viết để chế độ công khai, thu hút 26 lượt thích, 10 lượt chia sẻ. Nội dung Hạnh đăng tải là không đúng, không có căn cứ khoa học. Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Vũ Thị Hạnh xác minh làm rõ và ra quyết định xử phạt 7.500.000 đồng theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch COVID-19, không để đứt gãy các hoạt động kinh tế xã hội, nghiên cứu đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về an sinh xã hội là những nội dung quan trọng tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020.
Về phòng chống dịch COVID-19, chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp đề ra theo tinh thần chống dịch như chống giặc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, theo dõi sát tình hình, bình tĩnh, chủ động ứng phó, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của người dân. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Trước hết, tập trung mọi nguồn lực khoanh vùng, dập dịch, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở thành phố Đà Nẵng, không để dịch bệnh lây lan. Các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó phòng chống dịch COVID-19, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, đặc biệt là bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, không để tình trạng phức tạp xảy ra trên địa bàn. Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, nhất là việc chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện, công cụ xét nghiệm và nguồn nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh qua các đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên nhập cảnh trái phép. Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tái chế vật tư, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, nhất là đối với khẩu trang, găng tay y tế, vi phạm quy định về cách ly trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Vận động toàn dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phần mềm hỗ trợ truy vết người nhiễm COVID-19. Về các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, căn cứ tình hình và mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bộ ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, xem xét thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền việc kéo dài thời gian thực hiện một số chính sách, giải pháp hỗ trợ các thành phần kinh tế, người lao động nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tập trung một số nội dung sau. Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, không để đứt gãy các hoạt động kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 và là tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm chậm, né tránh nhiệm vụ, trách nhiệm, vi phạm quy định. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động ra soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án đầu tư công. Các bộ Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ cơ quan liên quan ra soát, cập nhật kịch bản điều hành quý 3 cả năm 2020 và chuẩn bị phương án giải pháp điều hành năm 2021. Các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Từng bộ ngành địa phương thành lập tổ công tác đặc biệt do các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm tổ trưởng để phối hợp với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đang dịch chuyển, nhất là từ các công ty đa quốc gia có công nghệ tiên tiến. Các bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tập trung vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, triển khai quyết liệt nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tập trung lập quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh theo quy định của luật quy hoạch, hoàn thành trong năm 2020, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng các giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Các ngành lĩnh vực, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Phối hợp điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ để kích thích mạnh mẽ tổng cầu, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, chủ động linh hoạt trong điều hành các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do đại dịch COVID-19. Đồng thời kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế. Tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ, thị trường vàng. Chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý, mở rộng tín dụng phù hợp, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về miễn giảm giãn các loại thuế, phí, lệ phí và cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện EVFTA sau khi Thủ tướng ban hành. Theo dõi sát tình hình, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, tập trung đàm phán trực tuyến, tranh thủ cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để khơi thông và thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước. Phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, làm tốt công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước. Có giải pháp đồng bộ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tập trung hoàn thiện quy hoạch điện 8, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo. Các bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình quan trọng thuộc các ngành, lĩnh vực. Bộ Giao thông Vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm khởi công theo kế hoạch các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khẩn trương rà soát nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo đảm phát triển đồng bộ. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương liên quan tập trung xử lý nhanh, khắc phục các điểm đen về mất an toàn giao thông. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu lại, khơi thông thị trường xuất khẩu nông sản để đạt được mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu đã đề ra. Theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập trước tình huống mưa lũ lớn, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, châu chấu tre. Đẩy nhanh tái đàn, sớm bảo đảm nguồn cung, góp phần giảm giá thịt lợn. Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về an sinh xã hội, lao động, việc làm, nhất là việc triển khai kịp thời hiệu quả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và đề xuất kiến nghị phù hợp, kịp thời các biện pháp trong thời gian tới. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật, nhất là lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai. Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chủ động đổi mới trong xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cấp cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp lên trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, sơ kết tổng kết công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch, làm cơ sở tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tập trung chấn áp các loại tội phạm, đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra để đưa ra truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông và người điều khiển phương tiện giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh thông tin trên mạng xã hội, xử lý nghiêm khắc các trường hợp thông tin sai sự thật, tin độc hại. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho ngành báo chí trong bối cảnh dịch COVID-19. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, chính phủ điện tử, giao dịch điện tử để theo kịp xu thế, đáp ứng yêu cầu phát triển và góp phần giảm thiểu rủi ro từ dịch bệnh. Về việc đặt hàng thực hiện xét nghiệm COVID-19, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đặt hàng xét nghiệm COVID-19 cho các cơ sở y tế, không phân biệt công lập hay tư nhân, được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện làm xét nghiệm này. Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành mức giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo quy định của pháp luật về giá để thanh toán, quyết toán việc đặt hàng từ ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ quyết định ban hành mức giá của Bộ Y tế để quyết định mức giá đặt hàng từ ngân sách địa phương theo quy định. Thời gian áp dụng giao nhiệm vụ đặt hàng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch cho đến khi công bố hết dịch COVID-19. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ, cơ quan nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, thực hiện nghiêm các chỉ đạo và giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 288/TTG-PL ngày 13 tháng 2 năm 2020, khẩn trương trình ban hành các văn bản nợ đọng trước ngày 15 tháng 8 năm 2020. Tập trung nguồn lực soạn thảo, trình văn bản hoặc ban hành theo thẩm quyền, văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, bảo đảm đúng tiến độ theo phân công, không để nợ đọng văn bản trước khi diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi bộ, ngành mình quản lý, kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn để đề xuất điều chỉnh, xử lý, thao gỡ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84 NQCP của Chính phủ. Chính phủ thống nhất cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết, nhất là thông tư theo hướng một nghị định chỉ ban hành một thông tư hướng dẫn để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật. Về tình hình xây dựng chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và đổi mới phương thức làm việc thông qua xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, đặc biệt đề cao vai trò của lãnh đạo các cấp, gương mẫu, đi đầu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Khẩn trương ban hành hướng dẫn về mẫu kết quả thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi trong tháng 9 năm 2020 để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Các bộ, cơ quan tập trung tái cấu trúc quy trình, hoàn thành việc xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia các dịch vụ công ưu tiên năm 2020 và 30% dịch vụ công trực tuyến đang triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các nghị quyết số 01 NQCP, 02 NQCP và quyết định số 411 QĐ-TTg. Khẩn trương hoàn thành tích hợp đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ và tích hợp thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các bộ, cơ quan được giao báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội tại quyết định số 293 QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện các chỉ tiêu, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối và cung cấp dữ liệu về các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thông tin báo cáo hàng ngày trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, nghiên cứu xây dựng chương trình đầu tư công về xây dựng chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số giai đoạn 2021-2025, thay cho nhiệm vụ xây dựng đề án xây dựng chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, báo cáo chính phủ xem xét quyết định. Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Bộ Nội vụ hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 893 QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phân công.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2020. Sáng ngày 23 tháng 8, Đoàn Thanh niên Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cùng lực lượng dân quân và nhân dân các tổ dân phố 1, 2 của phường tổ chức chương trình tình nguyện vệ sinh môi trường tại tuyến đường D Nông Lâm. Tại chương trình, trên 150 người, trong đó chủ yếu là đoàn viên thanh niên đã tiến hành rễ cỏ, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh, bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt trái quy định, quét dọn vệ sinh môi trường hai bên vỉa hè tuyến đường D Nông Lâm dài gần 1 km. Và di chuyển giải tỏa trên 4 tấn chất thải xây dựng cùng nhiều đất cát. Với tinh thần xung kích tình nguyện của các đoàn viên thanh niên và sự phối hợp có hiệu quả của các lực lượng tham gia, nên chỉ trong một buổi sáng, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại tuyến đường đã được hoàn thành, góp phần đem lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị của phường và thành phố Thái Nguyên.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, bãi bỏ 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, nuôi con nuôi, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, chứng thực. Cụ thể, ở lĩnh vực quốc tịch là các thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước, giấy xác nhận của quốc tịch Việt Nam ở trong nước. Ở lĩnh vực nuôi con nuôi là các thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý là các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý. Lĩnh vực trọng tài thương mại gồm đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của tổ chức hội, những năm gần đây, Hội Nông dân phường Trung Thành đã tích cực hỗ trợ hội viên nghèo làm nhà và phát triển sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Nhiều năm nay, gia đình chị Ngô Thị Toan, hội viên nông dân nghèo thuộc tổ dân phố 15 phường Trung Thành, phải ở trong căn nhà lụp sụp chật hẹp. Nhà chỉ có 2 sào ruộng, cộng với chồng lại bị bệnh tâm thần, 2 con đang tuổi ăn học, nên việc có thể xây được nhà đối với gia đình chị gần như không tưởng. Năm 2019, với sự giúp đỡ của Hội Nông dân phường, các tổ chức chính trị, đoàn thể ở địa phương và sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của thành phố, gia đình chị đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 60m² với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Trung Thành và Chi hội Nông dân tổ dân phố 15 cũng hỗ trợ vốn và giống vật nuôi để chị phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống của gia đình cũng ngày được cải thiện hơn. Chia sẻ với chúng tôi, chị Toan nói.
Năm 2019 này, nhà nước cũng hỗ trợ cho chị được một tí vốn để chị làm được mấy gian nhà, để cũng lấy cái chỗ để chui ra chui vào, cố gắng vươn lên để thoát nghèo.
Trao đổi với chúng tôi về chính sách hỗ trợ cho hội viên nghèo, bà Nguyễn Thị Ngọc, chi hội trưởng chi hội nông dân 15 cho biết thêm. Hộ gia đình chị Toan là hộ nghèo duy nhất của chi hội, nên thời gian qua, chi hội nông dân thường xuyên quan tâm, hỗ trợ để gia đình chị ổn định cuộc sống.
Chi hội 15 này thì chỉ có một chị Toan là hộ nghèo. Mà chị Toan thì đúng là vì hoàn cảnh chồng bệnh tật, con thì còn nhỏ đang đi học. Thì cũng là cái hộ nghèo lâu năm nay rồi. Khi ra đình chị Toan làm nhà, chi hội khoảng độ gần được 4 triệu đồng tiền mặt và cộng với nhà nước là 40 triệu. Còn khi làm nhà thì chúng tôi cũng huy động tất cả các hội viên là đến giúp đỡ ngày công hoặc là những cái lúc mà ngày mùa thì là giúp đỡ nhau trồng cây con giống để gia đình chị Toan là tới đây chị thu nhập ngày càng cao để vượt nghèo trong năm 2020.
Hội Nông dân phường Trung Thành hiện có hơn 400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, hội đã tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, như phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong phường, mở các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vận động hội viên trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao, đồng thời quản lý tốt nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và nhận ủy thác với các ngân hàng để cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của các hộ. Đến nay, hội đã đứng ra tín chấp cho gần 30 hội viên vay vốn để phát triển chăn nuôi sản xuất, nâng tổng số dư nợ của hội đến nay lên hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã giúp nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hội viên nghèo đã ổn định được cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua đó không chỉ nâng cao đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nếu như năm 2017 toàn hội có 18 hộ nghèo thì đến nay còn 9 hộ nghèo là hội viên nông dân. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Thành cho biết thêm, hội chủ động lồng ghép nhiều chương trình hành động thiết thực, tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh của các hộ nông dân trong phường, rồi tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình.
Trong những năm qua, thì Hội Nông dân phường Trung Thành luôn chú trọng và quan tâm giúp đỡ hội viên nông dân nghèo và cận nghèo. Đây thì cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hàng năm thì hội đã xây dựng chương trình và kế hoạch tuyên truyền vận động hội viên nông dân với tinh thần tương thân tương ái đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên nghèo để giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững. Cụ thể đã giúp đỡ hội viên nông dân bằng các cái hình thức như là đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ về con giống hoặc là cho vay không lấy lãi và tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Do vậy hàng năm thì số hội viên nghèo đã giảm từ 1 đến 2 hộ, góp phần cùng với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân phường Trung Thành sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố và các tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Từ đó tạo cơ hội giúp hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường thanh niên xung phong, phường Gia Sàng, dự án khu đô thị, biệt thự cao cấp và khách sạn sinh thái Hoàng Gia, đường Lưu Nhân Trú và đường Phố Hương. Dự án đường thanh niên xung phong, phường Gia Sàng, dự án được chia hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã thi công xong, giai đoạn 2 do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nên triển khai chậm. Hiện nay nhà đầu tư đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2020. Phấn đấu hoàn thành trong quý 3 năm 2020. Dự án khu đô thị, biệt thự cao cấp và khách sạn sinh thái Hoàng Gia. Ngày 13 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản số 83 UBNZTH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tổng hợp danh sách các dự án thẩm định, trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án khu đô thị, biệt thự cao cấp và khách sạn sinh thái Hoàng Gia. Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình số 999/TTR/SKHDT, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh dự án. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xem xét báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy chế làm việc và quy định hiện hành. Dự án đường Lưu Nhân Trú và đường Phố Hương, trước đây Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên thực hiện. Đến nay do không đáp ứng được tiến độ, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi dự án và giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ tính toán chi phí do nhà đầu tư đã thực hiện để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã lập xong hồ sơ tính toán chi phí do nhà đầu tư đã thực hiện. Ngày 6 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có tờ trình số 164/TTR/UBNZ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài chính đề nghị thẩm định phê duyệt các chi phí hợp lý, hợp lệ của dự án, nâng cấp tuyến đường Phố Hương và Lưu Nhân Trú, thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên thực hiện. Hiện nay các cơ quan liên quan đang thẩm định hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi hoàn thành thủ tục hoàn trả chi phí cho nhà đầu tư, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đầu tư xây dựng dự án trên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!